Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 26 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hậu quý vị buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và phép lành với ơn toàn xá của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ điểm một số văn kiện tòa thánh trong năm sắp kết thúc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, đúng 12 giờ trưa hôm qua, Chủ nhật lễ Giáng sinh 25 tháng 12, theo một truyền thống từ 3 năm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xuất hiện trên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô để cử hành buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho dân thành Roma và toàn thế giới. Có hai vị hồng y phó tế tháp tùng ngài trên bao lơn là Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Tại quảng trường bên dưới có một đoàn vệ binh kỵ sĩ và đoàn hiến binh Vatican trong quân phục đại lễ. Bên cạnh đó là đoàn đại diện các binh chủng Italia. Dưới bầu trời nắng đẹp, hàng trăm ngàn người đứng đầy quảng trường, tràn ra tới đường hòa giải. Biến cố này đã được hàng trăm đài truyền hình của các nước trực tiếp trình chiếu, không kể hàng trăm đài phát thanh khác và các mạng Internet. Tại quảng trường Thánh Phêrô, cạnh cây tháp bút cao ở giữa là hang đá thật lớn diện tích 250 mét vuông với 14 pho tượng lớn hơn người thật. Cạnh hang đá là cây thông cao 30 mét do chính quyền Cộng hòa Ukraine trao tặng. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn đền thờ, hai ban nhạc đã trổi quốc thiều Vatican và Italia dưới những tiếng vỗ tay reo mừng của các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ. Các đại diện liên quân của quân lực Italia cũng nghiêm chỉnh đứng chào trong khu vực trước thềm đền thờ. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi toàn thế giới và giáo hội, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa việc giáng trần của Con Thiên Chúa như bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hạ xuống cứu vớt loài người. Ngài mời gọi mọi người ý thức thực trạng mình cần được cứu thoát để đón nhận ơn cứu độ do Thiên Chúa mang lại. Ngài đặc biệt nhắc đến những vùng đang cần được sự trợ giúp đặc biệt của Chúa, vùng sừng miền Nam Sudan và vùng Đại Hồ bên Phi Châu, Thái Lan và Philippines còn chịu hậu quả của bão lụt và Myanmar đang cố gắng tiến vào một con đường mới. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, Cristo è nato per noi, gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Anh chị em ở Roma và toàn thế giới thân mến, Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an thế thế cho những người Chúa thương. Âm vang lời loan báo từ Bethlehem vọng đến tất cả mọi người, lời loan báo mà giáo hội công giáo làm vang vọng trên mọi đại lục, vượt ra ngoài biên cương của mọi quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa. Con của Đức Trinh Nữ Maria đã sinh ra cho mọi người, là đấng cứu độ mọi người. Một bài ca tiền sướng cổ kính của phụng vụ, cầu khẩn người như sau. Lạy đấng Emmanuel là vua và là nhà lập pháp của chúng con, là niềm hy vọng và ơn cứu độ cho mọi dân tộc. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Đó là tiếng kêu của con người mọi thời đại, họ cảm thấy không thể một mình khắc phục khó khăn và nguy hiểm. Họ cần đặt bàn tay mình trong một bàn tay lớn mạnh hơn, bàn tay từ trên cao hướng về con người. Anh chị em thân mến, Bàn tay này chính là Đức Giêsu sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria tại Bethlehem. Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa trao cho nhân loại để dẫn đưa loài người ra khỏi vùng cắt lún của tội lỗi và đặt họ đứng trên đá tảng, tảng đá vững chắc là chân lý và tình thương của Ngài. Đúng vậy, đó chính là ý nghĩa tên của Hải Nhi, danh hiệu do ý Thiên Chúa được mẹ Maria và Thánh Giuse đặt cho Hải Nhi, người được gọi là Giêsu, nghĩa là cứu thế, người được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu chúng ta, đặc biệt là khỏi sự ác sâu đậm, ăn rễ sâu nơi con người và trong lịch sử. Sự ác ấy chính là sự xa cách Thiên Chúa, lòng kiêu căng tự phụ, nghĩ mình có thể tự làm được, đặt mình làm kẻ cạnh tranh với Thiên Chúa và thay thế Ngài. Tự phụ quyết định đâu là thiện và đâu là ác, là chủ thể sự sống và sự chết. Đó là sự ác lớn lao, là tội lỗi tày đình mà con người chúng ta không thể tự mình giải thoát nếu không tín thác vào ơn phù trợ của Thiên Chúa, nếu không kêu lên cùng Ngài, Veni ad salvandum nos, xin đến cứu vớt chúng con. Chính việc gióng lên trời cao lời kêu cầu ấy đặt chúng ta trong vị thế tốt, đặt chúng ta trong sự thật về chính chúng ta. Thực vậy, chúng ta là những người kêu lên cùng Thiên Chúa và được cứu thoát. Thiên Chúa là đấng cứu độ, chúng ta là những người đang lâm nguy. Ngài là bác sĩ, chúng ta là bệnh nhân. Nhìn nhận điều này chính là bước đầu tiên để tiến đến ơn cứu độ, hướng về lối đi ra khỏi mê hồn trận mà chúng ta tự khép mình trong đó do tính kiêu căng của mình. Ngước mắt lên trời, giang tay và cầu khẩn ơn phù trợ chính là lối thoát với điều kiện có đấng lắng nghe và có thể đến cứu vớt chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là bằng chứng Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta. Không những thế, Thiên Chúa còn nuôi dưỡng một lòng yêu thương chúng ta mạnh mẽ đến độ Ngài không thể ở lại trong Ngài, Ngài ra khỏi mình và đến cùng chúng ta, chia sẻ cả thân phận của chúng ta. Câu trả lời mà Thiên Chúa ban trong Đức Giêsu cho tiếng kêu của con người vượt xa vô biên sự mong đợi của chúng ta, đi tới mức độ liên đới, không phải phàm nhân nhưng là thần linh. Chỉ Thiên Chúa là tình thương và tình thương là Thiên Chúa mới có thể chọn cách cứu vớt chúng ta bằng con đường ấy, một con đường chắc chắn là dài hơn, nhưng cũng là con đường tôn trọng sự thật về Ngài và về chúng ta, con đường hòa giải, đối thoại và cộng tác. Vì thế, anh chị em thân mến ở Roma và trên toàn thế giới, trong lễ Giáng sinh 2011 này, khi ngỏ lời với Hài Nhi Bethlehem, con của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy khẩn cầu, xin đến cứu vớt chúng con. Chúng ta hãy lặp lại lời ấy, hiệp với bao nhiêu người đang sống trong tình trạng đặc biệt khó khăn và lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha nói,
insieme invochiamo il divino soccorso per le popolazioni del Corno d'Africa che soffrono a causa della fame e delle carestie.
Cùng nhau chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu giúp các dân tộc ở vùng sừng bên Phi Châu đang chịu nạn đói và hạn hán, nhiều khi bị nặng thêm vì tình trạng bất an kéo dài. Ước gì cộng đồng quốc tế không quên trợ giúp cho đông đảo những người tị nạn từ miền ấy đang bị thử thách cam go trong phẩm giá của họ. Xin Chúa ban ơn an ủi cho các dân tộc vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Philippines, vẫn còn ở trong tình trạng khó khăn trầm trọng vì những vụ lụt mới đây. Xin Chúa cứu giúp nhân loại bị thương tích vì bao nhiêu cuộc xung đột còn làm cho trái đất bị rướm máu hiện nay. Chúa là vị vua hòa bình, xin ban an bình và ổn định cho trái đất. Ngài đã chọn đến trần thế này, xin khích lệ việc mở lại đối thoại giữa người Israel và Palestine. Xin Chúa chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria, nơi mà bao nhiêu máu đào đã đổ ra rồi. Xin Chúa tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải hoàn toàn và ổn định tại Iraq và Afghanistan. Xin ban sức mạnh mới mẻ cho mọi thành phần của xã hội tại các nước Bắc Phi và Trung Đông để xây dựng công ích. Ước gì việc Chúa Giáng sinh nâng đỡ những viễn tượng đối thoại và cộng tác tại Myanmar trong việc tìm kiếm những giải pháp được sự đồng thuận. Ước gì sự Giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc bảo đảm sự ổn định chính trị cho các nước ở vùng Đại Hồ bên Phi Châu và nâng đỡ quyết tâm của dân chúng ở miền Nam Sudan trong việc bảo vệ các quyền của mọi công dân. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng nhìn về hang đá Bethlehem, hài nhi mà chúng ta chiêm ngưỡng chính là ơn cứu độ chúng ta. Ngài đã mang đến cho thế giới một sứ điệp phổ quát, hòa giải và an bình. Chúng ta hãy mở rộng con tim cho Ngài. Chúng ta hãy tiếp đón Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta, trong niềm tín thác và hy vọng. Chúng ta hãy lập lại cùng Ngài. Veni a salvandum nos, xin đến cứu độ chúng con. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đọc những lời chúc mừng Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng, bắt đầu bằng tiếng Ý, Ngài nói, chúc mừng lễ Giáng sinh tốt đẹp cho dân Roma và Italia. Ước gì sự giáng trần của Chúa Kitô cứu thế và sự đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa trong vui tươi, đổi mới tâm hồn các tín hữu, mang lại hòa bình trong các gia đình, niềm an ủi cho những người đau khổ và trợ giúp dân chúng toàn quốc tăng trưởng trong sự tín nhiệm lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai, hy vọng, huynh đệ và liên đới hơn. Sau tiếng Hoa, tiếng Nhật và Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đã cầu chúc bằng tiếng Việt và Ngài kết thúc với lời chúc bằng tiếng Latin, lạy Chúa xin đến cứu vớt chúng con. Phần cuối của buổi đọc sứ điệp Giáng sinh chưa hôm qua là nghi thức ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Phép lành này được ban cho các tín hữu mỗi năm hai lần vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Đức Hồng Y Torang, trưởng đảng phó tế, nhắc nhở rằng, tất cả mọi tín hữu đều có thể được lãnh nhận, kể cả những người theo dõi qua các đài phát thanh và truyền hình, miễn là giữ các điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ngài đã đọc lời nguyện với kinh xá giải, xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Mikael, của Thánh Gioan Baptista, của các Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô, cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót anh chị em, và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa Toàn Năng lên tất ban ân xá, tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành của vị cha chung.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum spatium verit fructuose penitentiae cor semper penitens et emendationem vitae gratiam et consolationem sancti spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị nghe điểm một số văn kiện tòa thánh trong năm sắp kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã yêu cầu các bộ và các cơ quan trung ương tòa thánh giảm bớt tối đa việc công bố các văn kiện tòa thánh, và chính Ngài cũng đi theo chiều hướng hạn chế này. Trong năm qua có một số văn kiện tòa thánh đã được công bố, quan trọng nhất là tông huấn Africae Munus, cam kết của Phi Châu dài 140 trang khổ nhỏ. Dựa trên 57 đề nghị được các nghị phụ thông qua vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, nhóm tại Vatican, hồi tháng 10 năm 2009. Đức Thánh Cha đã đích thân đến nước Benin hồi tháng 11 năm nay và trao văn kiện này cho đại diện các hội đồng giám mục Phi Châu. Văn kiện gồm có hai phần. Phần thứ nhất cứu xét các cơ cấu giúp giáo hội thi hành sứ vụ tại Phi Châu với mục đích đạt tới hòa giải, công lý và hòa bình, và quy trọng tâm đặc biệt vào việc truyền giảng tin mừng. Phần thứ hai bàn về các lĩnh vực hoạt động tông đồ của giáo hội, đặc biệt là giáo dục, sức khỏe và các phương tiện truyền thông xã hội. Tất cả đều đượm sắc thái hy vọng, ý thức về gia sản, trí thức, văn hóa và tôn giáo của Phi Châu, nhưng đồng thời cũng ý thức về những thách đố mà Phi Châu đang phải đương đầu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích đại lục này ngày càng đón nhận Chúa Kitô, giải thoát mình khỏi những gì làm tê liệt và tìm thấy nơi chính mình sức mạnh để tái đẩy mạnh cuộc sống và lịch sử của mình.
Đi vào chi tiết hơn, phần thứ nhất, các cơ cấu mang sứ vụ của giáo hội tại Phi Châu. Đi từ tiền đề, Phi Châu đang cần nghe tiếng Chúa Kitô, đấng đang công bố tình yêu thương tha nhân, kể cả kẻ thù. Tông huấn cam kết của Phi Châu mời gọi hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân. Đây là con đường cần thiết để có hòa bình. Tông huấn cũng đề cao tầm quan trọng cao độ của việc thanh tẩy nội tâm con người, trao ban và đón nhận tha thứ, giúp tìm lại sự hòa hợp giữa các gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là những thủ phạm các tội ác phải bị truy nã và đặt trước trách nhiệm của họ, hầu ngăn ngừa sự tái diễn những tội ác như thế. Sau đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, mặc dù sự kiến tạo một trật tự xã hội là điều thuộc lĩnh vực chính trị, nhưng giáo hội cũng có nghĩa vụ phải huấn luyện lương tâm con người, giáo dục họ về công lý của Thiên Chúa. Đức tính này dựa trên tình thương, đi tới độ hiến mạng sống mình vì anh chị em và vượt qua mức độ tối thiểu mà công lý phàm nhân đòi hỏi. Vì thế, sống công lý của Chúa Kitô có nghĩa là chấm dứt sự bóc lột của cải vốn gây hại cho toàn thể các dân tộc. Sự khai thác bóc lột này được xác định là không thể chấp nhận được và là điều vô luân. Tiếp đến là quan tâm đến nguyên tắc phụ đới, tình liên đới và bác ái theo tiêu chuẩn của các mối phúc. Để được vậy, cần ưu tiên quan tâm đến người nghèo, người đói, bệnh nhân, tù nhân, người di cư, dân tị nạn hoặc những người bị bóc lột. Giáo hội phải góp phần hình thành một Phi Châu mới, vọng lại tiếng kêu âm thầm của những người vô tội bị bách hại hoặc những dân tộc có những nhà lãnh đạo làm thương tổn hiện tại và tương lai vì theo đuổi tư lợi của họ. Nhưng đâu là những lĩnh vực hoạt động để thực hành tất cả những điều đó? Trước tiên, Tông huấn nói đến việc huấn giáo. Giáo lý không những cần được học hỏi, nhưng còn phải được sống thực trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội. Tiếp đến là cần phân định kỹ lưỡng về các nghi thức truyền thống của địa phương, nhất là những nghi thức gắn liền với sự hòa giải, để làm nổi bật những khía cạnh trợ giúp hoặc cản trở việc hội nhập tin mừng và văn hóa. Sau cùng là sự thăng tiến một tình huynh đệ mới, đối lại với chủ nghĩa bộ tộc, kỳ thị chủng tộc hoặc chủ nghĩa chủng tộc cực đoan.
Đứng trước những đe dọa như sự xuyên tạc ý niệm hôn nhân, hạ giá chức phận làm mẹ, coi phá thai là chuyện bình thường, cho ly dị dễ dàng và chủ trương thuyết tương đối trong luân lý đạo đức mới mẻ, Đức Thánh Cha kêu gọi đặc biệt bênh vực và bảo vệ gia đình, để gia đình trở thành một giáo hội tại gia, có khả năng mang hòa bình và hòa hợp vào xã hội. Sự kính trọng của Phi Châu đối với người già có thể nêu gương cho Tây Phương về sự ổn định và về trật tự xã hội. Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi đặc biệt bảo vệ và bênh vực phụ nữ, họ có một trách vụ không thể thay thế được trong xã hội và trong giáo hội. Những vụ bạo hành chống lại phụ nữ cần phải được tất cả các tín hữu Kitô bài trừ, tố giác và lên án. Cũng cần bảo vệ và bênh vực các trẻ em là hồng ân của Thiên Chúa, là nguồn hy vọng và canh tân. Các em thường bị lâm vào những tình cảnh không thể chấp nhận được và đáng lên án, như bắt các trẻ em đi lính, làm tù nhân, bị cưỡng bách lao động, bị ngược đãi vì khuyết tật, bị coi như phù thủy, bị coi rẻ vì bệnh bạch tạng, bị bán để làm nô lệ tình dục. Đức Thánh Cha kêu gọi đặc biệt bảo vệ và bênh vực sự sống, giáo hội chống lại phá thai, ma túy, nạn nghiện rượu, giáo hội đi hàng đầu trong cuộc chiến chống lại các loại bệnh tật như sốt rét ngã nước, lao phổi, sida. Bệnh này đòi một câu trả lời không những về phương diện y khoa, dược phẩm, nhưng cả về mặt luân lý đạo đức nữa, nghĩa là một sự phòng ngừa hữu hiệu dựa trên sự tiết dục, loại bỏ sự lang trạ tình dục và trên sự chung thủy trong hôn nhân, nhân danh một nền nhân loại học dựa trên luật tự nhiên và lời Chúa. Cuộc chiến chống nạn mù chữ, một tai ương gây chết chóc về mặt xã hội, và loại bỏ án tử hình cũng là những điều thiết yếu.
Ngoài ra, Tông huấn nhấn mạnh rằng Phi Châu đang cần sự quản trị tốt đẹp của các nhà nước, được biểu lộ qua sự tôn trọng hiến pháp, các cuộc bầu cử tự do, hệ thống tư pháp độc lập, quản trị minh bạch không có tham ô. Việc khai thác và sử dụng nguyên liệu cũng là điều cơ bản đối với công ích, cũng như sự tôn trọng các thiện ích thiết yếu như nước và đất đai, chú ý đến việc di cư cho đến mức độ quốc tế. Sự hoàn cầu hóa tình liên đới bao gồm nguyên tắc nhưng không và sự trao tặng như một biểu hiệu tình huynh đệ.
Phần thứ hai của Tông huấn nói về những lĩnh vực hoạt động của giáo hội. Đức Giáo Hoàng ngỏ lời trực tiếp với các giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như các ngành hoạt động khác nhau của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một số đề nghị cụ thể như gia tăng việc thực hành Lectio Divina và thực hiện việc tông đồ Kinh Thánh, vì lời Chúa mang lại sự hiệp thông huynh đệ. Cử hành một đại hội thánh thể cho toàn đại lục, vì thánh thể thiết lập tình huynh đệ mới, vượt lên trên những khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc, cũng như chủ thuyết bộ lạc, kỳ thị chủng tộc và chủng tộc cực đoan. Về phía các giáo hội địa phương, nên đề nghị các ứng viên để phong thánh, vì các thánh là những người gương mẫu trong việc bảo vệ công lý và là những tông đồ hòa bình. Về phía các giám mục, nên hỗ trợ Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar SECAM, một cơ cấu liên đới và hiệp thông giáo hội trên bình diện đại lục. Khuyến khích các nước Phi Châu hàng năm cử hành một ngày hoặc một tuần lễ hòa giải, đặc biệt là trong mùa vọng hoặc mùa chay. Về phía Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, đóng góp với sự thỏa thuận của Tòa Thánh cho việc thực hiện một năm hòa giải cho toàn đại lục Phi Châu. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha phó thác cho sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria con đường truyền giảng tin mừng của đại lục Phi Châu, để mỗi người ngày càng trở thành một tông đồ hòa giải, công lý và hòa bình, và để giáo hội tại Phi Châu có thể là một trong những lá phổi tinh thần của nhân loại.
Hồi trung tuần tháng Giêng năm nay, Bộ Giáo sĩ đã công bố một thư chung về căn tính thừa sai của linh mục và nhắn nhủ các linh mục đừng chỉ hài lòng với việc chào đón và rao giảng tin mừng cho những người đến nhà thờ, nhưng phải đi ra các khu phụ cận và trên thế giới để rao giảng tin mừng cứu độ. Thờ luân lưu mang tựa đề Căn tính thừa sai của linh mục trong giáo hội là kết quả của Đại hội Bộ Giáo sĩ hồi năm 2009. Bộ khẳng định rằng giáo hội được kêu gọi liên tục chia sẻ sứ điệp cứu độ, mang tình thương của Chúa đến cho nhiều người và gia tăng con số các thành viên mới. Trong khi tất cả các tín hữu công giáo đều chia sẻ trách vụ truyền giáo, các linh mục có những trách nhiệm đặc biệt vì các vị thụ phong là để hành động trong cương vị của Chúa Kitô, tìm đến với tất cả mọi người đang cần tình thương của Chúa Kitô. Bộ Giáo sĩ nhận định rằng một số linh mục có ơn gọi đặc biệt trở thành thừa sai ở nước ngoài, nhưng việc phục vụ của linh mục trong một giáo phận nguyên quán không có nghĩa là linh mục ấy không có cơ hội hoặc không có nghĩa vụ hoạt động truyền giáo. Một số lớn các tín hữu công giáo đã chịu phép rửa nhưng ít tham dự hoặc không tham dự vào đời sống cộng đoàn giáo hội nữa. Nhiều khi vì không ai dành thời giờ để giúp họ tiếp xúc với Chúa Kitô và hiểu cách sống quan hệ ấy như thế nào.
Ngày 7 tháng 3 năm nay, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi một sứ điệp mùa chay ngắn gọn, mời gọi các linh mục ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô mục tử nhân lành. Đức Hồng Y Piacenza viết, đối với các linh mục chúng ta, Hoán cải trước tiên có ý nghĩa là ngày càng thích ứng đời sống của chúng ta với lời rao giảng mà hàng ngày chúng ta có dịp trình bày cho các giáo hữu. Qua đó, chúng ta trở thành những đoạn phúc âm sống động mà mọi người có thể đọc và đón nhận. Căn bản cho thái độ như thế chắc chắn là sự trở về với căn tính của mình. Chúng ta phải hoán cải trở thành chính bản chất linh mục của chúng ta. Căn tính mà chúng ta nhận lãnh theo thể thức bí tích và được bản tính nhân loại bị tổn thương của chúng ta đón nhận, đòi phải dần dần trở nên đồng hình dạng trong tâm trí, trong các thái độ và tất cả con người của chúng ta với hình ảnh Chúa Kitô mục tử nhân lành, hình ảnh người đã được in vào trong chúng ta theo thể thức bí tích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng nhận xét rằng, thế giới xa lìa Kitô giáo đòi phải có một công cuộc truyền giáo mới, nhưng công cuộc này đòi phải có những linh mục mới, không phải theo nghĩa hời hợt, chạy theo thời trang phù du chóng qua, nhưng theo nghĩa đó là một tâm hồn được đổi mới sâu xa nhờ mỗi thánh lễ. Đổi mới theo mẫu mực tình thương của trái tim cực thánh Chúa Giêsu linh mục và mục tử nhân lành.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận xét rằng, một điều đặc biệt cấp thiết là phải hoán cải từ ồn ào thành thinh lặng, từ sự miệt mài hoạt động thành thái độ ở với Chúa Giêsu, ngày càng tham dự một cách ý thức vào cuộc sống của Chúa. Mỗi hoạt động mục vụ phải luôn luôn là tiếng vọng và là sự biểu hiện những gì là bản chất thực sự của linh mục. Chúng ta phải trở về với tình hiệp thông, tái khám phá thực chất của nó. Đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với giáo hội và trong đó với anh chị em. Tình hiệp thông giáo hội có đặc tính cơ bản là tái ý thức chúng ta sống và rao giảng cùng một đạo lý, cùng một truyền thống, cùng lịch sử thánh thiện và vì thế cùng một giáo hội. Chúng ta được mời gọi sống mùa chay với một cảm thức sâu xa về giáo hội, tái khám phá vẻ đẹp được ở trong một cuộc xuất hành của dân, bao gồm toàn thể hàng tư tế và mọi người dân của chúng ta. Họ coi các vị mục tử của mình như một mẫu gương chắc chắn để tham chiếu và họ mong đợi chứng tá được canh tân và rạng ngời của các vị. Đức Hồng Y Piacenza năm nay 71 tuổi, người Italia, nguyên là Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ từ năm 2007 và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng hồi tháng 10 năm ngoái và thăng Hồng Y tháng 11 sau đó.
Ngày 22 tháng 3, Đức Hồng Y Zenon Grochelowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã công bố nghị định của Bộ cải tổ việc học chết trong chương trình học đạo. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết, sở dĩ Bộ Giáo dục Công giáo ban hành nghị định này là để sửa chữa tình trạng yếu kém trong việc huấn luyện chiết trong nhiều tổ chức đào tạo của giáo hội. Sự thiếu những điểm tham chiếu vững chắc, nhất là về bộ môn giảng dạy và chất lượng của giáo chức. Sự yếu kém này kéo theo cuộc khủng hoảng về việc học chiết nói chung trong một thời đại mà chính lý trí bị đe dọa vì trào lưu duy lợi ích, vì chủ thuyết nghi ngờ và duy tương đối. Thái độ ngờ vực của lý trí trong việc nhận biết chân lý liên quan đến những vấn đề cơ bản của đời sống. Đức Hồng Y Grochelowski cũng nhắc đến tông huấn Pastores Davo Vobis, thầy sẽ ban cho các con những mục tử, công bố hồi năm 1992, với đoạn khẳng định rằng việc chuẩn bị triết học cho các ứng sinh linh mục là một giai đoạn thiết yếu trong việc huấn luyện trí thức cho họ. Chỉ có một triết học lành mạnh mới có thể giúp các ứng sinh linh mục phát triển một ý thức có suy tư về quan hệ thiết yếu giữa tinh thần con người và chân lý. Chân lý được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Nghị định được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê chuẩn theo thể thức đặc biệt. Đây là một tập sách nhỏ gồm có hai phần. Trước tiên là phần tiền đề trình bày những lý do và tinh thần của cuộc cải tổ. Tiếp đến là phần chứa đựng những quy luật mới thay thế các quy luật trước đây trong tông hiến Sapientia Christiana, sự khôn ngoan Kitô giáo, và những quy luật áp dụng đi kèm. Nghị định mới phân biệt rõ ràng giữa phân khoa của giáo hội về triết học với chương trình 2 năm triết học như thành phần của chương trình thần học trong các phân khoa và các chủng viện của giáo hội. Cả hai thực tại trên đây đều được duyệt lại theo nghị định mới. Nghị định mới thiết định phẩm chất các môn trong 3 năm triết, gồm các môn bắt buộc như triết học hệ thống và lịch sử triết học, tiếp đến là những môn bắt buộc bổ túc như phương pháp luận, sinh ngữ và sau cùng là các môn bổ túc nhiệm ý như các yếu tố văn chương hoặc nhân văn.
Ngày 16 tháng 5, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thư luân lưu nhằm giúp các hội đồng giám mục soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thư gửi kèm văn kiện này, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại sự kiện ngày 21 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố văn bản cập nhật tự sắc bảo vệ đặc tính thánh thiện của các bí tích, chứa đựng các quy luật xử lý những tội rất nặng, trong đó có tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, mỗi hội đồng giám mục nên chuẩn bị các đường hướng chỉ đạo để giúp các giám mục thành viên áp dụng đúng đắn các quy luật đó và những khía cạnh khác liên hệ đến nạn lạm dụng trẻ vị thành niên bằng cách tuân hành các thủ tục rõ ràng và có phối hợp khi phải xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các đường hướng chỉ đạo như thế phải để ý đến những hoàn cảnh cụ thể tại khu vực thuộc quyền mỗi hội đồng giám mục. Trong ý hướng giúp các hội đồng giám mục đề ra các đường hướng chỉ đạo hoặc hỗ trợ việc duyệt lại các đường hướng đã có, Bộ Giáo lý Đức Tin đã soạn thư luân lưu này. Bộ cũng khẳng định rằng thật là điều rất hữu ích nếu mời các bề trên cấp cao của các dòng nam giáo sĩ hiện diện trong lãnh thổ của mỗi hội đồng giám mục tham gia vào tiến trình soạn những đường hướng chỉ đạo nói trên. Bộ Giáo lý Đức Tin yêu cầu mỗi hội đồng giám mục hãy gửi về Bộ trước cuối tháng 5 năm 2012 một bản sao những đường hướng vừa nói. Bộ sẵn sàng giúp làm sáng tỏ hoặc trợ giúp soạn những đường hướng như vậy. Trong trường hợp hội đồng giám mục quyết định thiết lập các quy luật có tính chất bắt buộc thì cần có sự duyệt xét và phê chuẩn của các cơ quan liên hệ có thẩm quyền của tòa thánh.
Trong số những điều được nói đến trong thư luân lưu, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng các giám mục có nghĩa vụ phải đối xử với tất cả các linh mục như người cha và người anh. Ngoài ra, giám mục cần đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho hàng giáo sĩ, nhất là trong những năm đầu sau khi chịu chức, đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong tinh thần huynh đệ linh mục. Các linh mục cần được chỉ dẫn về những thiệt hại mà giáo sĩ gây ra cho nạn nhân bị lạm dụng tính dục và về trách nhiệm của mình đối với các quy luật của giáo luật và dân luật, cũng như học cách nhận ra những dấu hiệu về những vụ lạm dụng của bất kỳ người nào khác đối với các trẻ vị thành niên. Giáo sĩ bị tố cáo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bằng chứng ngược lại, tuy rằng giám mục có thể thận trọng giới hạn việc thi hành sứ vụ của giáo sĩ ấy, trong khi chờ đợi làm sáng tỏ những lời tố cáo. Nếu thấy lời tố cáo không đúng, thì giám mục cần làm tất cả những gì có thể để phục hồi thanh danh cho giáo sĩ bị tố cáo bất công. Về việc cộng tác với chính quyền dân sự, thư của Bộ khẳng định rằng điều quan trọng là cộng tác với chính quyền dân sự trong khuôn khổ thẩm quyền liên hệ, đặc biệt cần luôn theo những quy định của luật dân sự trong những gì phải trình báo các tội ác cho nhà chức trách có thẩm quyền, nhưng không làm thương tổn bí mật tòa giải tội. Dĩ nhiên, sự cộng tác này không chỉ liên quan đến những vụ lạm dụng do giáo sĩ phạm, nhưng cả những trường hợp lạm dụng liên hệ với nhân viên tôn giáo hoặc giáo dân hoạt động trong các cơ cấu của giáo hội.
Vừa rồi là một số văn kiện tòa thánh trong năm sắp kết thúc. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng do Thủy Dương trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Chúa Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.